Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Minh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga, nhà báo tự do ở Bangkok. Chào Hồng Nga.
Xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của đài SBS ạ.
Trước tiên có lẽ chúng ta nên cập nhật tình hình COVID-19 ở Việt Nam. Theo Bộ Y tế thì tính đến 4 giờ chiều ngày 10 tháng 11 ghi nhận 7.930 ca nhiễm mới. Trong đó có 12 ca nhiễm là nhập cảnh và 7.918 ca ở trong nước. Tại sao số ca tăng cũng phải nói là rất đáng ngại hả Hồng Nga?
Dạ vâng, quả thật là cái con số những ca nhiễm mới COVID đó thì nó có tăng khá nhiều so với cả cái đợt mà chúng ta nhận thấy là đã giảm sau khi được tiêm phòng COVID ở các thành phố lớn. Thì nhưng mà cũng có một cái điều mà Hồng Nga nghĩ rằng là cần phải để ý đến, tức là cái con số tử vong thì đã giảm rất là nhiều ạ. Ví dụ như là ngày hôm qua như là anh Quốc Vinh nhắc đấy, thì tuy rằng là con số người mắc nhiễm mới là trên 7.000, thế nhưng mà tử vong là 79 người, tức là không cao như là khi mà chưa tiêm phủ cái vaccine phòng chống COVID. Tại sao mà con số người nhiễm lại tăng và trong đó thì rất là nhiều người đã được tiêm vaccine rồi? Thì Hồng Nga nghĩ rằng là bởi vì sau khi tiêm vaccine thì mọi người có một cái tâm lý là cảm thấy là xem nhẹ cái nguy cơ. Thế nhưng mà chúng ta cần phải nhớ rằng là tiêm vaccine rồi một mũi hay hai mũi, và dù loại vaccine nào cũng vậy thì vẫn có cái khả năng là nhiễm COVID như thường. Bởi vậy cho nên là cái việc cách ly rồi giãn cách xã hội vẫn cần phải được tiếp tục, chứ không phải là chúng ta tiêm một mũi vaccine vào rồi nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ bị mắc cái gì nữa cả. Thì cái điều đó là không có đâu. Một điều nữa cần nói là khi mà các địa phương bắt đầu giãn cách xã hội ít hơn, tức là cho phép người dân được ra đường rồi đi mua sắm rồi được tụ tập ăn uống rồi thậm chí được đi học, trẻ em đi học đó, thì cái nguy cơ lây nhiễm nó cũng cao hơn ạ. Thì đó là cái lý giải cho tại sao mà cái tình hình lây nhiễm tự nhiên nó lại tăng lên sau khi đã tiêm vaccine.
Có điểm đáng chú ý ở đây là số ca mới là tăng mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Tiền Giang. Trong buổi đối chất trước Quốc hội vừa rồi thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông cũng nhìn nhận đây là các đại biểu Quốc hội thì họ đóng góp rất là nhiều, họ chỉ ra những cái điểm bất cập trong cái công tác phòng chống dịch. Nhưng mà ông Đam thì ông đã nói rằng là cả hệ thống sẽ tiếp thu để mà tránh những cái thương tổn như vừa qua. Nhưng mà có cái điểm đáng chú ý là ông khẳng định rằng vaccine hiện nay là đã đủ rồi để mà có thể tiêm phủ hết các tỉnh Bắc, Trung, Nam. Ông có tự tin thái quá không Hồng Nga?
Vâng, quả thật là như thế. Sau một thời gian ở Việt Nam cấp tập đi tìm các cái đầu mối cung cấp vaccine rồi cũng được một số nước hứa hẹn là cung cấp vaccine. Vừa rồi thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính có đi tour một số nước châu Âu thì đều được cung cấp cho một số vaccine để mang về. Rồi hình như là ở bên Úc, châu nơi mà đài SBS có trụ sở đó thì là cũng vừa mới cấp một số lượng lớn vaccine cho Việt Nam. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là cái tuyên bố của ông Vũ Đức Đam rằng là hiện giờ đã có đủ vaccine để tiêm cho người dân trong nước. Còn khi mà chúng ta muốn là tạo ra một cái tình trạng gọi là miễn dịch cộng đồng thì chúng ta phải tiêm hết cho dân số từ 12 tuổi trở lên. Và cái điều đó mà thực hiện được trong tháng 11 hay không thì Nga nghĩ là hơi khó ạ.
Như Hồng Nga có nhắc thì đúng, Úc vừa rồi là đã công bố sẽ chia sẻ thêm 2,7 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Trong khi đó thì giúp Việt Nam mua 3,7 triệu liều. Có thể hiểu là Việt Nam phải trả tiền cho cái 3,7 triệu liều này. Tính ra đó thì tổng số Úc sẽ chia sẻ vaccine COVID cho Việt Nam là lên đến hơn 7,8 triệu liều. Đó là vaccine. Bây giờ nếu mà có vaccine thì coi như cũng giải quyết được một mối lo lớn. Nhưng mà cái mối lo hiện nay đó là các cái nhà sản xuất những cái thương hiệu quốc tế có hãng xưởng sản xuất ở Việt Nam, lấy ví dụ như Nike rồi Adidas, thì họ đang thúc giục Việt Nam là phải làm sao giúp để mà giải quyết cái tình trạng thiếu hụt lao động và gián đoạn sản xuất trong thời gian qua vì COVID, phải không Hồng Nga?
Dạ vâng, chắc chắn là như thế, bởi vì là anh Quốc Vinh có thể tưởng tượng là khi mà họ thực hiện cái gọi là giãn cách xã hội rồi đóng cửa sản xuất để chống lây nhiễm đấy, anh có nhớ lại là những tháng trước thì cái tình trạng mà người lao động từ các thành phố rồi từ các cái khu công nghiệp như là Bình Dương, Đồng Nai rồi thành phố Hồ Chí Minh trở về quê ùn hàng chục ngàn người như vậy, thì rõ ràng là những cái phân xưởng sản xuất rồi những nhà máy ở các khu chế xuất, các khu công nghiệp thì đều đóng cửa đình trệ và không sản xuất được. Bởi vậy cho nên là những công ty mà họ sản xuất hàng dân dụng, nhất là trước những cái dịp lễ Tết lớn như là dịp Giáng sinh sắp tới rồi năm mới, rồi năm mới của châu Á, năm mới Việt Nam, Tết chẳng hạn, thì cái nhu cầu hàng hóa lại càng tăng hơn, mà phân xưởng không sản xuất được thì rõ ràng là gây ra một cái quan ngại rất lớn cho những cơ sở sản xuất như vậy. Đứng trước cái lo ngại và cũng như là cái thách thức đó thì chính phủ Việt Nam hiện giờ hình như là chưa có cái phương cách nào để có thể khuyến khích người lao động quay trở lại những nơi làm việc cũng như là các phân xưởng rồi các nhà máy mở cửa trở lại. Hồng Nga chưa thấy có một cái tín hiệu nào cho thấy rằng là họ có thể bố trí được cái dòng người quay ngược trở lại các khu công nghiệp như là người lao động đã rời đi mấy tháng trước. Bởi vậy cho nên là cũng nghe nói rằng là một số những cái đơn hàng lớn thì các công ty sản xuất hàng như anh Quốc Vinh vừa nhắc đến Nike hay là Adidas đó, thì họ phải chuyển sang các nước mà đã có cái sản xuất chạy rồi, ví dụ như là Trung Quốc chẳng hạn. Và đó là một cái thiệt hại rất là lớn cho ngành sản xuất của Việt Nam, cho ngành xuất khẩu của Việt Nam nữa ạ.
Công ty Puchen Corp của Đài Loan đó, tức là cái nhà sản xuất giày thể thao cho các thương hiệu lớn trên thế giới như là Nike và Adidas, thì vừa rồi họ cho biết là khoảng 6% tổng số nhân viên đã nghỉ việc, đặc biệt ở các cái tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Đồng Nai, tức là những cái điểm nóng vừa qua vì COVID. Thì làm sao mà có thể bù đắp cái 6% này thì tôi không hiểu là sẽ làm như thế nào đây. Chúng ta cũng biết là gần 80% các nhà sản xuất giày dép của Nike và một nửa cung cấp hàng may mặc của họ, tức là Nike cũng sản xuất đồ thể thao nữa, tại Việt Nam thì đã buộc phải ngừng sản xuất vào giữa tháng 7 rồi. Thì không hiểu là cái đó là đối với Nike, nhưng với Adidas thì sao? Hồng Nga có thông tin gì không?
Dạ vâng, cũng được biết rằng là các cái phân xưởng của Adidas ở Việt Nam cũng gần như là đóng băng hoàn toàn ạ. Bởi vậy cho nên là cái con số đơn hàng có thể tính tới cả triệu đô la ấy, chứ không ít đâu ạ. Bởi vậy cho nên là ông Nga nghĩ rằng là cái việc mà họ phải khuyến khích mở cửa lại là cái cần phải làm. Thế nhưng mà cái điều đáng nói rằng là ví dụ như ở những tỉnh miền Bắc, ở Bắc Giang chẳng hạn, thì có những cái phân xưởng mà người ta khuyến khích là người lao động vào tập trung sống và làm việc luôn ở nhà máy, gần như là khoanh vùng lại, không cho cái nguy cơ lây nhiễm vân vân nó lây ra ngoài. Thế nhưng mà sau một thời gian được ca ngợi rằng là cái hình thức làm ăn đấy thì rất là tốt, thế nhưng mà không thấy nói gì nữa, thì nghe đồn rằng là cũng có vấn đề chứ không phải là không. Bởi vậy cho nên là đây là một cái vấn đề rất là khó giải quyết, thưa anh. Không, Nga nghĩ là khó có thể thực hiện được một cái việc mở cửa sản xuất chừng nào mà xã hội chưa nới lỏng giãn cách xã hội và chưa có cái miễn dịch cộng đồng để cho người dân có thể sinh sống một cách bình thường trong một cái trạng thái bình thường mới ạ.
Sang một chuyện khác, mặc dù là có quan ngại rằng là có thể tạo điều kiện để cho COVID lây nhiễm khi mà đông người tụ tập, nhưng mà nhiều người ở Hà Nội vừa qua là rất hào hứng để đi thử cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Thì cái tuyến đường sắt này có nhiều người bình luận rằng là cũng tới lúc phải đi vào hoạt động thôi, là bởi vì đã kéo dài cả chục năm nay rồi. Nhưng mà có nhiều câu hỏi đặt ra về cái tuyến đường sắt này. Thứ nhất á, là có thực sự hiệu quả hay không? Có nghĩa là có đạt được cái mục đích là làm giảm áp lực giao thông đô thị đi lại của người dân ở thủ đô Hà Nội không, hả Hồng Nga?
Một câu hỏi rất là thú vị ạ, bởi vì là quả thật là với một cái tuyến đường ngắn như thế thôi mà Nga nghĩ rằng là những cái ga của nó rất là ngắn, thì nó gần như là một cái việc mà phải làm, bởi vì là như anh Quốc Vinh nói là đã để trì hoãn lâu rồi, chứ còn để giảm cái áp lực lên việc đi lại trong thành phố, rồi giảm quá tải của hệ thống giao thông công cộng, rồi giải quyết cái vấn đề đi lại của người dân ở trong cả một thủ đô lớn như vậy thì chắc là không. Cũng cần phải nói rằng là vừa rồi thì quả thật là nhìn những cái hình ảnh người dân chen chúc vào để thử nghiệm cái cảm giác được đi tàu Cát Linh Hà Đông ấy, thì không ai có thể không lo ngại, bởi vì là hàng nghìn người chen chúc nhau vào trong những cái ga chật chội. Tất nhiên là đó là một cái cảm giác mới, và Nga cũng có thể hiểu được là những cái gì mới thì bao giờ cũng thu hút. Với cả trong 15 ngày đầu thì là đi lại không mất vé, cho nên là người dân muốn thử. Thế nhưng mà không hiểu là ngành y tế họ nghĩ gì khi mà để cho cái việc người dân vào đông như vậy và không có cái biện pháp phòng tránh gì. Quay lại cái việc mà có giải quyết được các vấn đề gì về hạ tầng hay không thì như Nga đã nói lúc trước là có cảm giác là không giải quyết được gì nhiều. Thế nhưng đó là cũng là một cái bước đầu cho cái việc là giáo dục cho người dân được một cái ý thức sử dụng phương tiện công cộng. Thưa anh, nếu mà những người mà sống ở Hà Nội hay là ở Sài Gòn hay là ở Việt Nam nói chung thì chắc quý vị cũng nhớ rằng là Việt Nam mình thì hay đi xe máy, rồi người giàu hơn thì bắt đầu manh nha có xe hơi. Thế nhưng mà sử dụng phương tiện công cộng thì gần như là không có cái thói quen đó. Chỉ riêng ở Hà Nội hay là Sài Gòn đó, thì là người dân bắt đầu dần dần sử dụng xe buýt. Bởi vì là nó cũng rẻ và những cái tuyến đường nó cũng nhiều hơn. Thế nhưng mà cái thói quen đấy thì chưa có. Bởi vậy cho nên nếu mà dần dần giáo dục cho người dân được cái ý thức đó thì Nga nghĩ cũng là cái tốt. Có giảm được quá tải của giao thông công cộng hay không thì nó là một chuyện khác.
Một câu hỏi nữa, người ta cũng đã nói đến nhiều, tức là cái sự trì hoãn của cái dự án này. Nó kéo rất là dài, những cái phí tổn phát sinh cho cái dự án này phải nói là kinh khủng, đội vốn trễ hẹn rồi thiếu hiệu quả đó, thì bây giờ ai chịu trách nhiệm cho những cái chuyện đó? Hình như chẳng ai nói đến cái trách nhiệm ở đây hết. Mà ngay từ đầu nữa thì có nhiều người cũng đã thắc mắc rồi là tại sao lại chọn nhà thầu Trung Quốc?
Vâng, tại sao lại chọn nhà thầu Trung Quốc thì Hồng Nga nghĩ rằng là nó có nhiều lý do ạ. Bởi vì là để làm những cái dự án hạ tầng mất rất là nhiều tiền, hàng trăm triệu đô la, hàng tỷ đô la nữa, thì cần phải có người cho vay. Và không có nước nào mà cho vay một cách dễ dàng thuận lợi hơn là Trung Quốc cả. Bây giờ quý vị nghĩ rằng là mình đi vay một vài nghìn đô la cũng đã khó rồi, cần phải có những người họ thông cảm cho mình họ mới cho vay. Thế còn đến vay cả tỷ đô la như vậy cho những cái dự án mà quả thật là chưa biết là sẽ thực hiện như thế nào và khi thực hiện xong thì thu hồi vốn như nào, thì Trung Quốc là nước, một trong những nước rất là ít ỏi có khả năng cho vay như vậy. Trong cái dự án Cát Linh Hà Đông thì Nga được biết rằng là cái con số vốn lúc đầu sau đó đã đội lên gấp 3 lần trong thời gian 10 năm dự án này đang được thực hiện. Vâng, gấp 3 lần như thế thì chắc chắn là dự án sẽ không có lãi, ít nhất là trong mấy chục năm đầu. Thì cũng cần phải nói là lỗi không phải chỉ riêng ở nhà thầu Trung Quốc, mà nhiều dự án ở Việt Nam khi mà vay vốn không chỉ Trung Quốc đâu mà Nhật Bản rồi châu Âu chẳng hạn, thì cũng có cái tình trạng là thực hiện rất là khó khăn, cho nên là lỗi thì tại nhiều nơi. Còn nếu mà để quy trách nhiệm thì như anh Quốc Vinh và quý vị cũng biết, ở Việt Nam rất là khó mà quy trách nhiệm. Rồi chúng ta thấy là chả có ai sẽ chịu trách nhiệm về cái này đâu, mà cuối cùng thì chỉ có là nhà nước và người dân cùng phải giơ lưng ra chịu cái thiệt hại đấy thôi.
Tôi không hiểu là họ sẽ lấy lại vốn như thế nào đây. Bởi vì nếu như xây đường cao tốc chẳng hạn thì có thể là lập các cái trạm thu phí và thu tiền của người dân sử dụng cái đường cao tốc. Nhưng mà với tàu trên không như thế này thì làm sao mà có những cái trạm thu phí được. Mà nếu như bây giờ tăng giá vé lên mà không hợp lý thì người dân người ta đâu có thèm đi.
Vâng, chắc chắn là như vậy. Bởi vậy cho nên là thời kỳ đầu thì Nga thấy là giá vé khá là rẻ. Thí dụ như là đi một chặng cho đến đi nhiều chặng thì cái giá vé nó một chuyến là hình như là từ 7.000 cho tới 15.000 đồng, tức là rất là rẻ, rẻ hơn Bangkok nơi mà Hồng Nga hiện giờ đang ở đó thì rất là nhiều. Rồi một tháng thì 200.000 đồng đi lại thoải mái. Chắc chắn là trong thời gian tới, sau một thời gian thử nghiệm thì họ sẽ phải tăng giá vé thôi ạ. Thế nhưng mà tăng bao nhiêu thì đấy, như anh Quốc Vinh nói rằng là tăng nhiều quá thì người ta cũng sẽ phản đối, mà tăng ít quá thì không biết bao giờ mới lấy lại được một góc của cái vốn bỏ ra, cho nên lại là một vấn đề nan giải nữa. Thực ra thì các cái dự án giao thông công cộng ở trong thành phố bao giờ cũng là vấn đề nan giải và bao giờ cũng gây ra rất là nhiều cái tranh cãi. Ở nước nào cũng thế thôi ạ. Ví dụ như ở Bangkok này, nếu quý vị đã từng qua đây du lịch thì cũng thấy rằng là rất là nhiều dự án giao thông công cộng còn đang ngang ngửa, cũng để bỏ hoang bởi vì là không nhất trí được với cả người đầu tư và người thực hiện như thế nào, rồi khai thác như thế nào nữa. Cho nên là nó là một cái vấn đề để ngỏ đấy, nhiều nước cần phải đương đầu. Việt Nam thì mới chập chững bước vào từng bước đầu tiên. Đây cũng là một cái bài học, mình nghĩ là như vậy.
Cảm ơn nhà báo Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.